má kính yêu. Ngày 3 tháng Giêng năm 2007, hôm sinh nhật của má vừa qua, có nhiều anh chị em về đông đủ, ngoại trừ chị H và một số anh chị khác còn bên Việt Nam không sang được. Sau khi má thổi nến, con định chúc mừng và nói vài lời với má. Con muốn kể cho má nghe một chuyện con đã giữ kín từ lâu, hơn 30 năm qua. Nhưng không biết điều gì làm con ngại ngùng, và một lần nữa con giữ lại điều ấy trong con. Mấy hôm nay lòng con lo lắng, bồn chồn vì biết ngày mổ của má đã gần. Hôm qua hai vợ chồng con đến thăm má, thấy má ngồi ăn chuối, nói chuyện huyên thuyên. Lòng con thấy vui vì thấy má lạc quan, có vẻ không lo lắng mấy về chuyện mổ xẻ. Con nghĩ vậy. Má kể những điều bác sĩ dặn dò: ăn nhiều chuối, uống thuốc cho có đủ chất potassium, rồi trở lại tái khám lần nữa trước khi mổ. Đến khi má kể, bác sĩ hỏi má, nếu cuộc giải phẫu không thành công, ai sẽ lo chuyện mai táng cho má? Lòng con trùng xuống. Thật buồn khi nghe các lời ấy, má ơi. Chuyện đó có thể xảy ra cho bất cứ ai, không ai biết trước được. Như hôm rồi, con chó Pino của anh hai đi mổ mắt, không hiểu sao nó chết luôn. Anh hai nhớ nó và khóc hoài à. Con nhớ đến chuyện của nó, rồi nghĩ đến má, mà lòng càng lo lắng hơn. Có khi nào hôm qua là ngày sau cùng hai mẹ con mình gặp nhau không má? Con nghĩ quẩn rồi phải không má?
Từ rất xa khơi, Chúa yêu con tình tuyệt vời. Từ rất xa khơi, Ngài cho con đi vào thế giới, cho con vào đời trên tay mẹ êm mãi hạnh phúc. Tình khóc chào đời một niềm vui khắp nơi chờ chào đón, nhẹ cất bên môi tiếng ru của mẹ dịu hiền, lời hát ngân vang nơi câu ca êm đêm tha thiết. Chúng con vào đời để ân tình bao tháng năm cho con lần đầu ngất ngây vì
yêu. Sáng nay má trở lại tái khám và bác sĩ hẹn ngày mai cho má nhập viện để mổ. Con bỗng thấy mình không còn giờ nữa, không còn giờ để dây dưa giữ câu chuyện mà con muốn kể cho má nghe từ lâu. Mâu thuẫn quá phải không má, khi con muốn kể chuyện cho má nghe mà cứ ấp a ấp úng ngập ngừng hoài. Con chưa bao giờ bày tỏ tâm sự tình cảm của con dành cho má, nên con không biết bắt đầu từ đâu. Người Việt mình thường giấu kín nỗi lòng và ít khi nào dám thổ lộ tình cảm cho nhau, nhất là tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Họ trì hoãn cho đến khi người kia qua đời, rồi than khóc, nuối tiếc vì không còn dịp để nói lên lời yêu thương tha thứ, hay những nỗi niềm chất chứa bao lâu nay. Đêm nay, con nhủ lòng sẽ thức viết cho má, kể cho má nghe tại sao con chọn con đường phục vụ, muốn tận hiến đời mình cho giáo hội, và tình cảm con dành cho má. Một buổi trưa hè, có lẽ là ngày cuối tuần, vì má không phải đi làm, lúc đó khoảng 2 hay 3 giờ trưa, má nằm một mình co ro trên bộ ván nâu bóng lưỡng, im lặng chịu đựng cơn đau bao tử đã hoành hành 2 hôm. Má bị đau bao tử nhiều năm, uống bao nhiêu thuốc vẫn không khỏi, nên bệnh cứ tái đi tái lại. Có lẽ vì quen chịu đựng nên má chẳng buồn ghen xiết. Viết đến đây còn khám phá ra một điều là chưa bao giờ con nghe má rên rỉ mỗi khi bị đau bao tử. Lúc đó con chừng 10 tuổi, thấy má đau nhưng con không biết phải nói và làm điều gì để giúp má nguôi ngoai cơn đau, ngoại trừ đứng lởn vởn chờ xem má cần giúp lặt vặt hay không. Con trai dở thua con gái là ở chỗ đó, không biết bộc lộ tình cảm, nói vài lời trìu mến đến người mình thương. Trong lúc má đang nằm, bà Phấn sang nhờ má giúp nấu dùm mấy món ăn vì gia đình bà có tiệc chiều hôm đó. Có lẽ bà vô tình không biết má đang bị đau bao tử nên mới nhờ má. Không một chút lưỡng lự, má ngồi dậy, xỏ dép đi theo bà Phấn qua giúp nấu dùm vài món cho bà. Má kính yêu của con. Đó là câu chuyện con muốn kể cho má nghe bấy lâu nay. Có lẽ má chẳng bao giờ nhớ đến chuyện này. Câu chuyện thật ngắn, nhưng nó đã in dài, sâu trong tâm trí con bao nhiêu năm nay. Má đã gieo vào lòng con hạt giống phục vụ. Hạt giống này đã lớn, thành cây và đang sinh hoa trái, thưa má. Đôi lúc con không biết tại sao, con lại thích đi làm các công việc thiện nguyện. Những công việc không lương, bỏ thêm tiền túi, đổ xăng nè, trả tiền qua cầu khi thăm các trại tù ở xa, hay mua quà cho các em trong lớp giáo lý. Và đôi lúc còn bị trách, bị giận hờn. Con còn nhớ có lần em và người bạn trong nhóm Kinh Thánh và con đi đến nhà thờ San Patrick ở San Jose phụ bếp, sắp xếp bàn ghế, rồi đứng múc thức ăn cho các người nghèo. Vì đông người nên mỗi món con múc cho mỗi người một muỗng hay một phần nhỏ. Hôm đó có bánh mì ăn với bơ, và theo tiêu chuẩn mỗi người chỉ được một miếng. Có một ông xin con 2 miếng bánh mì. Con nói không được vì còn nhiều người sau ông. Nếu ông trở lại lần thứ 2 và còn dư, con sẽ cho ông thêm một miếng. Ông ta không vui, tỏ vẻ bực tức, nói lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ đi. Lần khác Trong lúc người ta đang ngồi ăn, con đi từng bàn một hỏi ai muốn uống sữa hay uống nước chanh đường để con rót cho họ. Ông kia muốn uống sữa, nhưng con rót lộn nước chanh cho ông. Con xin lỗi và đem cho ông ly sữa khác. Nhưng ông gạt ly qua một bên, không thèm uống thứ gì chiều hôm đó. Con thấy hơi buồn, vì chút bất cẩn của mình làm ông ta mất buổi ăn ngon. Nhìn lại quãng đời đã qua, bắt đầu khi còn bé, con thấy mình đã dấn thân trên con đường phục vụ rồi. Mỗi buổi chiều khoảng 4 giờ rưỡi, con đã có mặt ở nhà thờ, quét bụi các dãy ghế, rồi chuẩn bị rước lễ sau đó. Con không nhớ đã rước lễ được bao nhiêu năm. Con chỉ nhớ đến khi Cộng sản vào chiếm nhà thờ, làm chỗ ở của họ. Con ngừng rước lễ, ngừng những sinh hoạt con ưa thích. Khi vượt biên sang trại tị nạn, con vào ca đoàn hát lễ mỗi ngày. Hơn 4 tháng ở bên đảo, con không bỏ một thánh lễ nào cả. Tuy không còn rước lễ, nhưng con vẫn đến nhà thờ sớm, phụ các việc lặt vặt trong nhà thờ. Cuối tuần, con đi vào nhà thương, thăm viếng bệnh nhân, dọn dẹp hay làm bất cứ việc gì họ bảo mình làm. Sang đến Mỹ, bao nhiêu năm nay, khi còn độc thân cho đến lúc lấy vợ, những ngày cuối tuần, con chỉ quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ, dạy giáo lý, hát lễ. Hạnh phúc cho con gặp được em, người cùng chí hướng với con. Con có thêm một người bạn đồng hành. Con thấy cuộc đời mình như dính liền với ơn gọi phục vụ. Lập gia đình rồi, nhưng con vẫn cảm thấy có gì thôi thúc con muốn dấn thân, bước thêm một bước nữa, theo học chương trình phó tế hơn mấy năm nay. Tuy vất vả phải đọc sách, làm bài, nhưng con vẫn cảm thấy vui và tiếp tục muốn đi cho trọn con đường này. Hai vợ chồng con ước vọng khi Kiêu và Vi đã trưởng thành, có việc làm, tự lo thân được. Lúc đó, chúng con sẽ xin đi làm việc thiện nguyện ở các nước nghèo. Con không tả được niềm vui khi đi phục vụ. Nó mang mát như làn gió nhẹ, triền miên như các ngọn sóng giật dìu vỗ bờ, không bao giờ dứt. Má thương của con không bao giờ quên được hình ảnh của buổi trưa hè năm xưa. Cảm ơn má đã cho con bài học vỡ lòng thế nào là phục vụ. Quên mình, không do dự hay lưỡng lự khi giúp đỡ bất cứ ai. Những gì con đã, đang và hy vọng sẽ tiếp tục làm sau này cho giáo hội, gia đình hay tha nhân là những hoa trái do chính má đã vun trồng. Con cảm ơn và thương má thật nhiều, vì má không chỉ cho con đời sống mà còn cho con một gương sống yêu thương, quên mình để phục vụ tha nhân. Con của má.
Ngày tháng qua mau bước chân đi dần cuộc đời, rồi Chúa thương con, Ngài chọn con trong lòng thế gian, cho con say tình nào trời.